This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc tiểu thuyết lịch sử mang tên Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Qua năm Bính Ngọ, tức là năm 1786, khoảng cuối của mùa xuân thì đại tướng Thuận Hóa, đó là Tạo Quận Công, tức Phạm Ngô Cầu, đã sai viên thuộc hiệu đội Dực Hữu, đó là Dương Lĩnh Bá, Nguyễn Phu Như vào Tây Sơ nói về cái công việc biên giới của cái hai xứ. Phu Như với Chỉnh vốn là cái chỗ quen biết, mới liền nói với Chỉnh những lẽ có thể lấy được Thuận Hóa. Rồi Như lại cho Chỉnh biết rằng là hai cái xứ Thanh, Nghệ và cả bốn cái trấn hiện đang bị đói lớn. Dân chúng đều ta oán kêu khổ, dân với lính chẳng ưa gì nhau. Tình thế không thể lâu bền được. Nếu lấy được Thượng Hóa thì cái việc mà dẹp yên thiên hạ cũng không có gì là khó nữa. Do đó Chỉnh mới quyết định là mưu kế về nước. Luôn bữa ấy thì Chỉnh vào Chỉnh Hầu Nhạc bày cách thức lấy đất Thuận Hóa và xin điều động binh tướng đánh chiếm ngay để mà lấy Phú Xuân. Nhạc theo lời mới liền sai người em ruột, đó là Thượng Công Nguyễn Văn Bình, tức là Nguyễn Huệ, đốc xuất các quân thủy bộ, lại sai dũng tướng Võ Văn Nhậm. Võ Văn Nhậm vốn là tiết chế của họ Nguyễn, bị Tây Sơn đánh thua ở cái trận Gia Định Toàn Tự Tử, sau nghe Nguyễn Huệ dụ hàng, Nhậm mới bèn theo Tây Sơn từ đó và được Nhạc ngả gã con gái cho làm Tả Quân Đô Đốc. Nguyễn Hữu Chỉnh làm Hữu Quân Đô Đốc cùng theo hiệu lệnh của Bình. Đến ngày 28 tháng 4 thì kéo quân lên đường, tiến thẳng về phía thành Phú Xuân. Lại nói là từ năm Giáp Ngọ, lúc bấy giờ là năm 1774, thì Thuận Hóa thuộc về cái bờ cõi nước ta, đứng về phía Lê Trịnh ở đằng ngoài. Mà nói thì năm 1774 thì quân Trịnh hạ được thành Phú Xuân. Thành Phú Xuân trở nên là một cái chỗ, phải gọi là cái chỗ đầu cùng của cái miền biên giới, và là một cái thị trấn sung yếu. Bởi thế triều đình mới để cho 3.000 quân đóng đồn và 3 vạn quân thay phiên để mà canh phòng. Lại cử một cái viên đại tướng, một viên phó tướng cùng với là một viên đốc thị, một viên phó đốc thị để mà trông nom công việc đó. Các nơi trọng yếu từ đèo Hải Vân trở ra đều có lập đồn để mà đóng quân, rồi mới lấy dân địa phương để mà bổ sung thêm cho quân lính. Khai khẩn đất hoang để mà tăng thêm lương thực, mở mang cái việc lưu thông trao đổi hàng hóa, khai thác các nguồn lợi trên rừng ở dưới biển, lấy cái việc thi cử để mà kén chọn người tài, dùng danh vị tước lộc để mà thu phục lòng người. Cái cách khống chế, cái cách cai trị thật không còn thiếu sót điều gì. Chỉ đáng tiếc là cái viên đại tướng Tạo Quận Công đứng đầu xứ đó lại là một cái người nhu nhược, chỉ quen lấy miệng lưỡi để mà chống chế người. Còn đến khi mà gặp những cái việc quan trọng xảy ra thì lại không có một cái tài năng để mà đối phó kịp thời. Trước kia thì viên đốc thị Nguyễn Lệnh Tân cứ mỗi lần mà nhắc đến việc phải gấp rút đánh lấy Tây Sơn thì lại bị quân Tạo gạt đi. Lệnh Tân mới bèn tâu về triều rằng là quận Tạo là một kẻ nhút nhát, ít mưu cơ, Thuận Hóa chắc chắn là sẽ mất ở cái tay của ông ta, và xin là hãy bãi chức ông ta, cũng như là nhắc phó tướng lên làm đại tướng, hỏa mai thì xứ này mới có thể giữ vững được. Chúa Trịnh Sâm nghĩ rằng là Thuận Hóa là một cái xứ vừa mới dẹp yên, lại thích cái tính ôn hòa, thuận trọng của quận Tạo, mới bèn bãi chức đốc thị của Lệnh Tân và cho người khác để mà làm thay. Và thưa quý vị, lúc bấy giờ thì bản nhãn Lê Quý Đôn khảo cứu những cái sấm ký về cái đất khởi nghĩa Tây Sơn, nói với chúa rằng Tây Sơn có một cái đất thiên tử, đến 12 năm nữa thì cái sức mạnh của họ sẽ không ai chống nổi đâu. Đại tướng Thuận Hóa không phải là một cái tay mà đối địch được với họ đâu hả? Xin chúa hãy lưu ý. Nhưng mà chúa thì cũng chỉ cho là một cái lời nói quá đáng, cho nên cũng không để ý gì mấy với cái lời nói của Lê Quý Đôn. Rồi sau đó thì bờ cõi cũng không có chuyện gì, Nam Bắc cũng đều yên ổn. Thuận Hóa đang là một cái miền phải gọi là thái bình và vui vẻ lắm. Đến tháng 4 của năm Bính Ngọ, tức là năm 1786, bỗng có một cái chiếc thuyền buôn của cái người khách phương Bắc đi tới. Cái người khách vào và ra mắt quận Tạo, rồi mới dở cái thuật tướng số ra. À, khi mà ông ta dở ra cái thuật tướng số thì ông nói rằng hậu vận của ngài rất là tốt hả? Hậu vận của ngài rất là tốt. Phúc lộc thì không thể kể xiết được. Có điều là hiện nay ngài đang gặp phải cái năm xung tháng hạn đó, cần phải đề phòng bệnh tật xảy ra nha ha. Mùa hè này ngài nên lập đàn để mà cầu cúng thì tốt, nghe chưa? Quận Tạo nghe như vậy thì tin lời, tức thì mới sai lập đàn chay rất là lớn, cúng luôn 7 ngày 7 đêm. Quần lính phục dịch liên tục hết đêm này sang ngày khác, rất là vất vả. Thình lình thì thấy có tin báo bộ binh của địch đã lấy mất đồn Hải Vân. Tướng giữ Hải Vân, đó là Quyền Trung Hầu, tức là Hoàng Nghĩa Hồ, bị chết trong khi đánh nhau. Hiện nay thì các đạo thủy binh của địch cũng đang theo cái đường biển để mà kéo ra, chỉ sớm tối là sẽ đến đây. Quận Tạo hốt hoảng quá, về thành mà không biết nên làm thế nào. Các quân lính bởi vì suốt mấy hôm hầu hạ đàn trai cũng đang mỏi mệt. Thốt nghe tin có địch thì ai nấy đều không còn hồn vía gì cả. Quận Tạo mới vội cho người đi tìm người khách thì cũng đã mất tâm rồi, không thấy ở đâu nữa. Lúc bấy giờ thì Quận Tạo mới biết là hắn là thám tử của địch đến bày mưu để mà đánh lừa mình. Nguyễn Hữu Chỉnh khi mà ở Tây Sơn thì vốn cũng đã biết Quận Tạo là một cái người nhút nhát mà đa nghi nữa. Vũ Hàng chưa chắc thì Tạo đã tin. Chỉnh mới bèn viết một cái bức thư. Một bức thư này là cho phó tướng Thể Quận Công, tức là Hoàng Đình Thể, đại ý nói rằng là quân Tây Sơn tinh nhuệ lắm mà nghe, không thể địch nổi đâu. Quân Thể với Chỉnh xưa đều là thuộc hạ của quận Quy. Nếu mà nay Thể chịu đem thành Phú Xuân ra hàng thì Chỉnh sẽ bảo đảm cho được cái giàu sang toàn diện. Rồi Chỉnh mới lấy sáp bọc kính và mật sai cái người cố ý đưa lầm cái phong thư ấy vào dinh đại tướng Tạo Quận Công. Thì Quận Tạo nhận được cái thư, đâm ra rất là nghi ngờ và sợ hãi nữa, mới ngầm có một cái ý muốn là hàng Tây Sơn, mới bèn dìm luôn cái bức thư đó đi. Và thế rồi thì như thế nào, chẳng bao lâu nữa thì đại binh Tây Sơn kéo đến, đại tướng cũng như là phó tướng mới bèn cùng nhau bàn cách để mà chống cự. Nguyên thành Phú Xuân ở ngay cái bờ sông, từ mặt nước ở dưới cái lòng sông, dòng sông mà lên cái chân thành chiều cao cũng khoảng độ hơn 2 trượng. Lúc ấy thì thuyền Tây Sơn ở dưới sông bắn ngược lên, vì vậy mà không tới mặt thành. Trong thành thì người ta đóng chặt các cửa rồi dốc tất cả các quân sĩ ở trên để mà bắn xuống. Bộ binh của Tây Sơn phải lui cả vào trong thuyền và trên thành để mà bắn theo. Thuyền của Tây Sơn bị chìm một chiếc. Nhờ vậy mà tinh thần quân lính ở trong thành cũng đã hăng hái lên được một chút. Chẳng dè, đêm ấy thủy triều lên to, nước sông tràn ngập khắp chân thành. Quân Tây Sơn thừa dịp thả thuyền tiến sát vào, bắn thẳng lên thành rồi cho bộ binh vây chặt cửa thành. Quận Tạo tự mình chỉ huy những cái toán quân giữ cái cổng thành, rồi sau đó mới sai phó tướng Quận Thể cùng các thuộc tướng là cái bọn Kim Hầu, tức là Vũ Tá Kiên, ra ngoài thành để mà đón đánh. Hai người con trai của Quận Thể đều làm quan võ và cũng theo cha để mà ra đánh. Cả toán dựa lưng vào bờ thành mà bài trận, đánh nhau cũng được hơn một canh thì tên đạn đều hết. Quận Thể mới cử người vào thành để mà xin thêm. Quận Tạo ngồi trên lầu thành, sai người đóng cửa chặn lại mà cử rằng: cơ nào thì đội ấy ngoài việc cấp lương khẩn phần thì đạn dựa cũng đều có cả rồi, giờ lại còn vào đòi hỏi ai? Quận Thể giận lắm mới liền bảo với các tướng: Quận Tạo phản rồi, để ta phá cửa thành, vào chặt lấy đầu cái thằng giặc già trước đã, rồi sau nó sẽ đánh nha. Đoạn ngoảnh lại nói với các con: chúng bay hãy đứng ở phía trước mà cản địch đi, ta sẽ vào một lát rồi sau đó sẽ quay ra nha. Rồi sau đó thì Quận Thể co đầu voi quay vào, và voi mới vừa lùi lại cái thế trận tức thì rối loạn. Quân Tây Sơn thừa cơ sấn đến, hai con của Quận Thể phóng ngựa ra trận, múa đao chém chết chừng khoảng vài trăm người. Quân địch mới kéo đến càng lúc càng đông hơn, và họ xông vào chém chân ngựa của hai người, và ngựa thì quỵ, hai người thì lại hoa đao đánh bộ, giết thêm vài chục người nữa rồi mới bị thương nặng, và cuối cùng thì đuối sức mới bèn gọi cha ra để mà cứu. Quận Thể mới vội quay voi đến để mà cứu, thì ra hai người bị chém chết ở trước trận. liền đó thì Kiên Kim Hầu cũng bị giết chết luôn. Quần thể thu quân và toan bài những cái trận khác nữa, nhưng mà ngoảnh đầu nom lên thành thì đã thấy là kéo cờ trắng rồi. Tên quản tượng của quận thể hốt hoảng bỏ voi mới nhảy xuống đất mà chạy trốn. Quân địch đuổi theo voi mà bắn, quận thể chết ngay ở trên cái bành voi. Thưa quý vị, đại tướng Tạo Quận Công mới truyền mở cổng thành, xe quan tài ra hàng, tỏ ý là sinh ra chịu chết đó. Bình mới thả quân vào thành chém giết bừa phứa. Đốc thì Nguyễn Trọng Đương chết trong trận đó, còn bao nhiêu lính tráng ở trong thành mới chạy trốn ra ngoài đều bị thổ dân giết sạch. Trong trận đánh này, mấy vạn mạng tướng sĩ đóng ở cái thành Phú Xuân đều không còn sống sót lấy một mống nào cả. Chiếm xong Phú Xuân, Bình Nhân Đà Thắng mới kéo quân ra để mà lấy luôn cái đồn Động Hải. Tướng giữ đồn đó là vị Phái Hầu cùng với lại hiệp trấn là Ninh Tốn, mới trông thấy bóng của quân Tây Sơn thì cũng đã chạy trốn rồi. Thế là mất hết cả cái đất Thuận Hóa lúc bấy giờ. Đó là ngày 14 tháng 5 của năm Bính Ngọ, niên hiệu Cảnh Hưng, năm 1786. Sau khi hoàn toàn lấy được Thuận Hóa rồi, Bình mới bèn họp những cái tướng bạn Việt sửa lại cái địa giới La Hà, đồng thời sai làm một cái tờ lộ bố, tức là cái thư mà báo tin thắng trận về cho chúa Tây Sơn. Lúc ấy thì Chỉnh nói với Bình rằng là ngài dân mệnh lấy Thuận Hóa đánh một trận mà xong, quay danh lừng lẫy khắp thiên hạ. Cái phép dùng binh có ba điều cốt yếu: một đó là thời, hai là thế, mà ba đó là cơ. Ba điều ấy đều có cả, khi thì đánh đâu cũng thắng cả. Nay thì ở Bắc Hà, tướng lười binh kiêu, triều đình không còn kỷ cương gì cả, ta phải thừa thế mà đánh lấy nha. Như trong sách đã nói như sau: chiếm nước yếu, đánh nước ngu, lấy nước loạn, lấn nước suy vong. Cơ và thời ấy không nên bỏ lỡ nha. Bình nghe như vậy thì mới đáp: Bắc Hà là một nước lớn, có nhiều người tài, lời xưa có nói mà con ông có nọc, há có thể khinh thường được ư? Chỉnh nghe như vậy thì nói tiếp: người tài ở Bắc Hà chỉ có một Chỉnh này mà thôi, nay tôi đã đi rồi, ấy là cái nước rỗng không à, xin ngài chớ nghi ngại nha. Bình vốn khéo dùng ngôn ngữ để mà bẻ người, mới liền đùa rằng: không nghi ngại người nào khác cả, chả hóa ra chỉ có ông là đáng nghi ngại thôi hả? Chỉnh nghe như vậy thì tái mặt mà tạ rằng: sở dĩ tôi nêu lên cái ngu hèn của mình như vậy đó, chẳng qua là cũng chỉ để nói quá rằng là nước tôi tuyệt nhiên không có người tài đó mà thôi. Đó, vậy đó, thì vậy thôi. Bình thì lại an ủi mấy câu rồi lại tiếp: một nước mà đã trải qua 400 năm, nay bỗng chốc mình đến mình cướp lấy, người ta sẽ gọi cái đạo quân ấy là đạo quân gì hả? Chỉnh nghe như vậy thì đáp: nước tôi có vua lại có chúa, đó là một cái việc hết sức là trái ngược xưa nay hả. Chúa Trịnh tiếng rằng là phò lê, thực ra chỉ là ăn hiếp thiên tử thôi, người ở trong nước vốn không có phục. Trước đây các bậc anh hùng mỗi khi mà nổi dậy đó hả, chẳng bá quyền thiên hạ nữa, truyền được 8 đời trong nhà giấy lạ đó, mà tính từ cái Thái Dương đến Tĩnh Dương, địa ký, cái sách ghi là dự đoán như vậy đó. Thái Dương là Trịnh Kiểm, Tĩnh Dương là Trịnh Sâm. Tương truyền thì Trịnh Kiểm cái lúc nhỏ nhà nghèo thường ăn trộm gà hàng xóm để mà nuôi mẹ đó, ai cũng ghét hết trơn đó. Họ mới bèn ném mẹ Kiểm xuống cái vực sâu ở làng. Qua một đêm thì cái chỗ vực sâu ấy bỗng biến thành một cái gò đất. Sau thì có một ông thầy địa lý đi qua cái gò đất, đọc đầu cũng khoảng cỡ 4 câu. Đó, 4 câu rằng là: phi đề phi bá quyền, huynh thiên hạ, tổ truyền bác bại, rồi tiêu tường khởi họa. Cái câu tổ truyền bác bại có bản chép là truyền nhị bách niên. Đó, thì cũng đã đủ số là 8 đời rồi. Nếu ngài mà lấy cớ diệt Trịnh phò lê mà kéo quân ra, thiên hạ không ai là không hưởng ứng. Đó chính là cái công mà không mấy đời mà có vậy. Bình nghe như vậy thì mới nói: đó là cái việc rất là hay, nhưng nay thì ta đã dâng mệnh đi đánh Thuận Hóa, không phải là dâng mệnh để mà đi đánh nước người đâu. Tự ý thay đổi mệnh lệnh của nhà vua như thế thì ra làm sao được? Chỉnh nghe như vậy thì mới đáp: Trong khi mà Xuân Thu có nói á, thay đổi nhỏ mà công lao lớn ấy là có công. Như thế thì thay đổi thì cũng có ngại gì đâu. Huống hồ á, ngài há chẳng nghe nói cái câu tướng ở ngoài á, mệnh vua có khi không cần phải theo đó hả? Bình là một cái người thông minh quyết đoán, được cái lời Chỉnh nói trúng với cái ý của mình tức thì mới nghe theo ngay. Bình mới sai Chỉnh đem cái đội quân tuyển phong vượt vào cái cửa biển Đại An, đánh lấy cái kho lương vị hoàng trước. Còn tự mình thì dẫn thủy binh theo sau, lại hẹn với Chỉnh hễ mà đến được vị hoàng thì phải đốt lửa lên để mà làm hiệu. Bố trí xong rồi thì Chỉnh mới liền cầm quân đi trước. Cái lúc mà đi ngang qua mấy cái trấn Nghệ An, Thanh Hóa thì Chỉnh mới sai người, sai nhiều cái toán du binh, mỗi toán chừng đã khoảng vài trăm người, chia ngã đi đánh những cái đồn để mà phô trương thanh thế. Trấn thủ Nghệ An đó là Đương Trung Hầu, trấn thủ Thanh Hóa đó là Thùy Trung Hầu, tức là Bùi Thế Toại cũng như là Tạ Danh Thùy đều bỏ thành để mà chạy. Ngày mồng 6 tháng 6 năm ấy, tức là năm 1786, thì Chỉnh tới vị hoàng, quân ở trong đồn mới trông thấy bóng của quân Chỉnh thì cũng đã bỏ trốn. Hơn 100 vạn học lương ở đây cũng đều bị Chỉnh chiếm gọn. Sau đó thì Chỉnh mới bèn đốt lửa để mà báo tin. Bình thấy cái hiệu lửa như vậy thì mới lập tức dẫn tới hơn 1.000 chiếc thuyền theo đường biển mà đi ra. Dân chúng Nghệ An lên núi trong bóng của lâu thuyền, cái loại mà chiến thuyền hạng lớn, khoang thuyền có lầu cao, cùng cờ quạt ngoài biển, đều ngậm ngùi than, cổng rắn cắn gà nhà, hắn ta thiệt là có tội, xong cũng là một cái việc mà không mấy đời mà có được. Chỉnh ở một cái vị hoàng hợp với lại quân của Bình, thanh thế rất là lớn, và lúc bấy giờ trong nước những kẻ mà hai lòng thường hay lui tới dinh quân của Chỉnh mới đem hết cái tình hình trong nước nhà mà kể với địch, còn như tình hình của quân địch ra sao thì triều đình lại không hề hay biết gì hết. Vâng, và đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng chương trình đọc tiểu thuyết lịch sử có tên là Hoàng Lê Nhất Thống Chí Lành ở đây, để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.